Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ lễ phục môn diện, edit Quái vật con, người đọc Su. Chương 5. Gặp được thì sao? Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta theo hướng âm thanh đó ngẩng đầu nhìn. Vì sao ta lại xui như thế a? Cho tới bây giờ, đối nhân xử thế đều là chính trực hòa nhã, 800 năm không ở phía sau lưng người ta nói xấu. Vậy mà mới nói có một lần, liền ngay lập tức đụng thẳng mặt chính chủ. Nếu như ta mua vé số, tỷ lệ trúng thưởng có thể cao như vậy thì tốt biết bao. Ta thề chuyển qua chuyên ngành kinh doanh xổ số liền à. Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của hắn, ta tưởng không khí xung quanh chắc phải rớt xuống vài độ, cứng ngắc động đậy cơ mặt. Cái kia, không có gì. Tôi là muốn nói với ngài, tôi nghĩ ngài lớn lên đặc biệt đẹp trai. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhướng mày. Đây là sự thật mọi người đều biết, không cần Phương tiểu thư phải dùng dao để biểu đạt một cách hâm cừu đại hận như thế. Tôi muốn nhấn mạnh một chút để biểu đạt tôi đối với trình độ đẹp trai của ngài nhiệt liệt tán thành ạ. Tôi đây thật đúng là vinh hạnh nha. Tôi, một người đàn ông tâm địa hẹp hòi như vậy, dĩ nhiên là còn có thể khiến Phương tiểu thư tán thành nha. Lúc này một cô gái dung mạo xinh đẹp, dùng thanh âm róc rách như suối chảy, đứng cách đó xa vài bước hỏi hắn. Lâm tổng, gặp phải người quen sao? Hắn từ trong túi móc ra khăn tay, lau lau chỗ áo bị tảng thịt bò làm dơ, mà không chút biểu tình đáp lại. Không có. Sau đó diện mạo hiên ngang, theo sát mỹ nhân nọ, đi ra nhà hàng. Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng lưng hắn biến mất sau lớp cửa kính. Qua một hồi mới gian nan, vươn chân gà, nắm tay An Hảo. Cầu quắp lại như bị chấn động kinh, run rẩy hỏi. Vừa rồi, cô gái kia gọi hắn là cái gì? An Hảo vẻ mặt trầm trọng trả lời. Lâm Tổng. Lâm Tổng, họ Lâm, lại ở tại Lâm Thị, là Tổng Giám Đốc, lẽ nào? An Hảo thần sắc đầy thương hại sờ sờ đầu ta. Phương Nam Nhân, ngươi ngày hôm nay cuối cùng cũng có đầu óc một chút. Ta tình nguyện ngày hôm nay không có đầu óc. Vậy ta đây mắng hắn bị hắn nghe thấy được, còn làm bẩn y phục của hắn. Ta đắc tội với bố trùm của công ty à, làm sao bây giờ? An Hảo cúi đầu suy nghĩ một chút, nói. Bình tĩnh đi, từ lúc ngươi quăng hắn xuống đất, chuyện ngươi đắc tội hắn cũng đã không thể vãn hồi rồi. Ta thật rơi lệ đầy mặt. Bất quá không quan hệ, dù sao hắn cũng vẫn tuyển ngươi vào làm mà. Đây ý là hắn muốn lưu ngươi lại bên người chậm rãi báo thù, cho nên ngươi tạm thời không cần lo lắng bị thất nghiệp. Ta càng thêm rơi lệ. An Hảo ra vẻ trịnh trọng, vỗ vỗ vai ta. Phương Nam Nhân, ngươi cần phải chịu đựng. Ngậm tới một ngày ba bữa cơm, tưởng tượng ngươi phải đói bụng thật lâu, nhịn đi. Vậy nếu như không thể nhịn được nữa thì sao? Tiếp tục nhẫn. An Hảo rút khăn giấy nhét vào tay của ta, thở dài một tiếng. Phương Nam Nhân à, đây là mạng của ngươi. Ta lần thứ ba nước mắt rưng rưng. Nếu không, ngươi trực tiếp thừa dịp cơ hội này tiếp cận hắn nhiều hơn. 36 kế luân phiên, tóm chặt lấy hắn trong lòng bàn tay. Hắn có tiền như vậy, ngươi trị được hắn, chẳng khác nào là tìm được phiếu cơm dài hạn sao? Ta nói, để lúc đó ngươi phát tài nha. Đại não ta có điểm không bắt kịp suy nghĩ của nàng, hoài nghi chỉ mặt mình. Ta, đối phó hắn. An Hảo gật đầu. Đúng vậy. Ta trừng mắt nàng. An công chúa, ngươi tưởng ta là con nít lên ba ư? Nếu là ngươi thì còn có cơ hội, ta làm sao có thể chứ? Ngươi không nên sát muối lên vết thương của ta có được hay không? cái gì gọi là có khả năng? An công chúa anh dũng vỗ bàn, sau đó nắm chặt tay. Tại cái xã hội biến thái này, tất cả đều có thể. Hơn nữa là hắn tính cách rất ư biến thái, lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ thù dai. Ta suy đoán hắn yêu thích khẳng định cũng đặc biệt biến thái. Không chừng hắn là phù hợp với ngươi đó nha. An công chúa, ngươi đây là khen ta hay là châm biếm ta? Xí, lão nương đương nhiên là khen ngươi. Người bình thường ta còn không nói như vậy đâu. Ngay tối hôm đó, An Hảo đem nhật ký 100 kế cua dai tức thắng của nàng giảng giải cho ta. Ta như lọt vào trong sương mù, bị nàng giày vò tới nửa đêm mới được ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm tỉnh lại, vừa nhìn đồng hồ. À, 7:30. Ta dùng tốc độ tên lửa, 1 phút đồng hồ mặc áo, 3 phút đánh răng rửa mặt, chụp túi sách, vọt tới dưới lầu, đón xe hướng công ty chạy mất. Vất vả vừa kịp 8 giờ có mặt. Ngày đầu tiên đi làm, cũng không biết bắt đầu từ đâu, ta liền túm lấy một đồng nghiệp vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chào buổi sáng, xin hỏi một chút, tôi ngày hôm qua mới vào công ty, tôi phải làm gì bây giờ? Người mới đều đến phòng họp nhân sự lầu 8 họp. Thế là anh ta nhanh chóng theo thang máy đi tới phòng nhân sự. Vừa vào phòng họp, chỉ thấy một nam nhân trung niên, bụng có thể chống thuyền, đường khoa tay múa chân, nước bọt bê loạn xạ, dõng dạc thông báo gì đó. Ta mau lẹ tìm chỗ ngồi xuống, nghe ông ta nói lung tung một hồi. Nhìn một tên đồng nghiệp cùng cảnh ngộ ngồi dãy đằng trước, thỉnh thoảng lại lau mặt. 10 phút trôi qua, 20 phút, 30 phút. Tại lúc ta đếm cừu tới vài nghìn con mà đồng nghiệp phía trước lau mặt không dưới 20 lần, ông ta rốt cục kết thúc bài diễn thuyết dài như vải bó chân bà cụ. Sau đó, phân bổ bộ phận làm việc của từng người, ta bị phân tới phòng kế hoạch. Nhờ người khác chỉ cho, ta rốt cuộc tìm được nhà chồng của ta. Vừa mới vào cửa, liền thấy một thân ảnh trái mắt, tóc dài thẳng mượt nhuộm nâu, áo choàng hồng phấn viền tua rua, quần jean nhạt màu. Ta trợn mắt nhìn mỹ nhân công sở trước mặt nửa ngày, vỗ đầu một cái, rốt cuộc nghĩ ra. Ai da, đây không phải là mỹ nữ chỉ đường rối mù cho ta ngày hôm đó sao? Không ngờ lại chạm mặt. Vì vậy ta ngoài cười, nhưng trong không cười, tiến lên chào hỏi. Hảo, lại gặp mặt. Nàng chớp chớp mắt to, sau đó chau mày. Cô là ai vậy? Mặt ta cứng đờ. Tôi là người ngày hôm qua hỏi cô phỏng vấn ở nơi nào. Cô chỉ tôi quẹo trái, quẹo phải, quẹo trái, quẹo phải. Nàng chống cằm suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. À, thì ra là cô à. Cô dĩ nhiên cũng trúng tuyển. Nói xong, nàng đem một đôi mắt lệ tại trên người ta dạo qua một vòng. Ai chà, hiện tại tiêu chuẩn chọn người của công ty sao lại càng ngày càng kém nhỉ? Người không có mỹ cảm như cô dĩ nhiên cũng được chọn. Ta cảm tạ mỹ nữ khích lệ. Nàng giật mình, nhướng mày. Cô gọi ta là cái gì? Mỹ nữ à? Con mắt nào của cô thấy tôi là mỹ nữ? Ta nghi hoặc hỏi. Hai con mắt đều thấy mà. Nàng ôm lấy cánh tay, hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng cô giả ngu thì bổn thiếu gia sẽ chú ý tới cô. Nói cho cô biết, chiêu này bổn thiếu gia đều gặp không ít rồi. Cái chiêu cô cùng bổn thiếu gia hỏi đường hôm nọ cũng có không dưới 100 nữ nhân dùng qua. Bổn thiếu gia đối với cô không có 1/1000 hứng thú, cho nên cô chết tâm đi nha. Ta dạy ra. Bổn thiếu gia. Hắn nhướng mày. Làm sao vậy? Cô có ý kiến ư? Ta nhìn chằm chằm áo choàng tua rua của hắn, trợn to mắt. Cô là nam? Hắn khinh thường. Chứ không lẽ là cô? Ta triệt để kinh hoảng. Ngẫm lại tiếng nói của hắn, xác thật là có điểm thô. Nheo lại con mắt xem cần cổ. Thấy không rõ là có hậu kết hay không. lại lướt qua đũng quần. Khụ khụ, nhìn không ra cái gì ha. Vì vậy ta bất giác vươn tay hướng tới bộ ngực của hắn.